Giáo trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam. Chủ biên: Tiến sĩ Võ Thị Kim Oanh. Nhà xuất bản Hồng Đức và Hội Luật Gia Việt Nam ấn hành. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Luật tố tụng hình sự là ngành luật có vị trí, vai trò đặc biệt trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Luật tố tụng hình sự Việt Nam hình thành và phát triển gắn liền với những giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở kế thừa và phát triển pháp luật tố tụng hình sự nước ta từ cách mạng tháng 8. Ngày 28 tháng 6 năm 1988, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 8, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam đầu tiên được thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1989. Sau đó, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 1988 đã được sửa đổi, bổ sung qua 3 lần. Ngày 30 tháng 6, 1990, ngày 22 tháng 12 năm 1992 và ngày 9 tháng 6 năm 2000. Đến ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội khóa 11 đã thông qua Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2004. Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003 được ban hành góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, đồng thời đảm bảo tốt hơn nữa quyền tự do, dân chủ của công dân. Nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, giảng viên và các cán bộ pháp lý về tài liệu học tập, nghiên cứu, giảng dạy môn luật tố tụng hình sự, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn Giáo trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam. Với sự tham gia biên soạn của các giảng viên có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động pháp luật, hy vọng rằng giáo trình này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy môn luật tố tụng hình sự và là tài liệu cần thiết cho những ai quan tâm. Do những nguyên nhân chủ quan và khách quan trong quá trình biên soạn, nên giáo trình không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được sự đóng góp, xây dựng bổ ích của các bạn đọc, để lần biên soạn sau, giáo trình sẽ hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn sự mong đợi của các bạn. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 1. Khái niệm, nhiệm vụ, nguồn và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Việt Nam. Một la mã, khái niệm chung. 1.1. Một số khái niệm cơ bản của luật tố tụng hình sự. 1.1.1. Tố tụng hình sự. Trong khoa học pháp lý của các nước châu Âu lục địa, thuật ngữ tố tụng được bắt nguồn từ tiếng Latin, từ thuật ngữ process, tức là quy trình thực hiện các hoạt động, các nhiệm vụ để đạt được mục đích nào đó. Theo cách hiểu này, thì tố tụng hình sự được hiểu là một quy trình bao gồm những hoạt động tố tụng khác nhau, được thực hiện bởi những chủ thể khác nhau theo quy định của pháp luật để đảm bảo xử lý vụ án nhanh, chính xác và khách quan. Từ đó cũng có thể thấy rằng, khi có tội phạm xảy ra, thì điều tất yếu phát sinh là vụ án cần phải được giải quyết. Các cơ quan, những người có thẩm quyền cũng như những người có quyền lợi liên quan đến vụ án tham gia giải quyết. Khi giải quyết vụ án, các cơ quan và những người có thẩm quyền thực hiện những hoạt động tố tụng, áp dụng những biện pháp luật định, ban hành những quyết định tố tụng. Người có quyền lợi liên quan tham gia các hoạt động khác nhau như cung cấp lời khai, tài liệu, đồ vật. Có nghĩa là không thể một cơ quan, cá nhân và không thể bằng một hành vi hay hoạt động là có thể giải quyết được vụ án, mà đây là một quá trình về thời gian, về trình tự tố tụng, về các hoạt động tố tụng được thực hiện bởi những chủ thể khác nhau trong những thời điểm khác nhau theo một quy trình chặt chẽ, hợp lý và khoa học. Các hoạt động của những cơ quan, người có thẩm quyền và người tham gia tố tụng thực hiện trong quá trình giải quyết vụ án hình sự được gọi là các hoạt động tố tụng hình sự. Quá trình giải quyết vụ án hình sự được gọi là tố tụng hình sự. Như vậy, tố tụng hình sự là quy trình thực hiện những hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng nhằm giải quyết đúng đắn vụ án hình sự theo quy định của pháp luật. 1.1.2 Thủ tục tố tụng hình sự. Giải quyết vụ án hình sự là một quá trình rất khó khăn và phức tạp, bởi vì đây là quá trình giải quyết hậu quả của hành vi phạm tội, hành vi đã gây ra hoặc đe dọa gây ra hậu quả nghiêm trọng và phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý nặng nề nhất, trách nhiệm hình sự. Để đảm bảo giải quyết vụ án hình sự được chính xác, khách quan và khoa học, nhà làm luật đã đề ra những quy định về cách thức, trình tự thực hiện các hành vi, hoạt động tố tụng, ra các quyết định tố tụng rất chặt chẽ, nghiêm ngặt. Cách thức và trình tự được quy định mang tính chất chính thức và bắt buộc thực hiện đối với các chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự. Cách thức và trình tự thực hiện các hành vi, hoạt động tố tụng đó được gọi là thủ tục tố tụng hình sự. Vậy, thủ tục tố tụng hình sự là trình tự và cách thức thực hiện các hành vi và hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, đòi hỏi các chủ thể quan hệ pháp luật tố tụng hình sự phải tuân thủ trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. 1.1.3 Giai đoạn tố tụng hình sự. Việc giải quyết vụ án hình sự trải qua một quá trình và theo một trình tự nhất định. Quá trình đó bao gồm các hoạt động qua các bước khác nhau. Ví dụ như khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, v.v. do các chủ thể khác nhau thực hiện ở những thời điểm khác nhau. Quá trình này có thể được phân chia thành những giai đoạn mang tính tuần tự, logic và nối tiếp nhau trong một chuỗi tố tụng thống nhất. Sự phân chia các giai đoạn tố tụng hình sự chỉ mang tính chất lý luận, bởi mỗi giai đoạn tố tụng tuy độc lập nhưng vẫn nằm trong mối quan hệ giao thoa, kháng khích với nhau và tạo thành một chuỗi hoạt động tố tụng thống nhất. Kết quả của giai đoạn trước tạo tiền đề cho giai đoạn sau. Hoạt động của giai đoạn sau kiểm tra kết quả của giai đoạn trước. Khi kết thúc một giai đoạn đó, cần phải thể hiện kết luận bằng văn bản tố tụng hình sự để định đoạt về vụ án hoặc để tạo tiền đề chuyển tiếp cho giai đoạn kế tiếp. Như vậy, giai đoạn tố tụng hình sự là các bước nối tiếp nhau của quá trình giải quyết vụ án hình sự, mà ở mỗi giai đoạn có nhiệm vụ riêng, có chủ thể, có hành vi, quyết định tố tụng đặc thù và được thực hiện trong một thời hạn nhất định. Từ khái niệm nêu trên về giai đoạn tố tụng hình sự, có thể xác định được các tiêu chí để phân chia giai đoạn tố tụng hình sự. Các tiêu chí đó bao gồm nhiệm vụ của giai đoạn, chủ thể của giai đoạn, hành vi, văn bản, quyết định tố tụng của giai đoạn và thời gian kéo dài của giai đoạn. Trong khoa học luật tố tụng hình sự hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về sự phân chia các giai đoạn tố tụng hình sự. Quan điểm được nhiều người đồng tình nhất là chia tố tụng hình sự Việt Nam thành 7 giai đoạn sau đây. Giai đoạn khởi tố vụ án hình sự. Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn đầu tiên của tố tụng hình sự, được bắt đầu từ khi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin về tội phạm. Trong giai đoạn này, các cơ quan có thẩm quyền có nhiệm vụ xác định sự việc xảy ra có dấu hiệu của tội phạm hay không để ra quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trong giai đoạn khởi tố, cơ quan có thẩm quyền sử dụng một số biện pháp điều tra sơ bộ như khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm, người bị hại, người bị tạm giữ, v.v. để xác định dấu hiệu tội phạm, xác định căn cứ cho việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Bằng quyết định khởi tố vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền đã khởi động bộ máy tố tụng để giải quyết vụ án hình sự và tố tụng hình sự chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Giai đoạn điều tra được bắt đầu từ khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Nhiệm vụ của giai đoạn này là cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp điều tra do pháp luật quy định để chứng minh tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội. Giai đoạn điều tra kết thúc khi cơ quan có thẩm quyền điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, chứng minh tội phạm, bị can, là bản kết luận điều tra để đề nghị truy tố đình chỉ điều tra. Giai đoạn truy tố. Giai đoạn truy tố bắt đầu từ khi Viện Kiểm sát có thẩm quyền nhận được hồ sơ vụ án cùng với đề nghị truy tố của cơ quan có thẩm quyền điều tra. Nhiệm vụ của giai đoạn này là cơ quan có thẩm quyền xem xét có đủ chứng cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đã thực hiện hành vi phạm tội như đề nghị truy tố hay không. Giai đoạn truy tố kết thúc khi Viện Kiểm sát có thẩm quyền ra quyết định truy tố bị can ra trước tòa án hoặc ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự. Giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Giai đoạn xét xử sơ thẩm bắt đầu từ khi tòa án nhận được hồ sơ vụ án hình sự cùng với quyết định truy tố của Viện Kiểm sát. Đây được coi là giai đoạn trung tâm của quá trình giải quyết vụ án hình sự. Nhiệm vụ của giai đoạn này là tòa án thực hiện hoạt động xét xử để giải quyết khách quan và toàn diện vụ án hình sự, mà kết quả cuối cùng là đưa ra bản án hoặc quyết định về vụ án. Giai đoạn xét xử sơ thẩm kết thúc khi tòa án tuyên bản án hoặc ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự. Giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. Giai đoạn xét xử phúc thẩm được bắt đầu từ khi bản án hay quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, bị kháng cáo, kháng nghị. Nhiệm vụ của giai đoạn này là tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án hay quyết định về vụ án chưa có hiệu lực pháp luật, bị kháng cáo hoặc kháng nghị, để kiểm tra tính có căn cứ và tính hợp pháp của bản án hay quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó. Giai đoạn này kết thúc khi tòa án cấp phúc thẩm ra bản án hoặc quyết định về vụ án. Giai đoạn thi hành án. Giai đoạn thi hành án bắt đầu từ khi bản án hay quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. Nhiệm vụ của giai đoạn này là đưa các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án ra thi hành trên thực tế. Giai đoạn thi hành án kết thúc khi người bị kết án chấp hành xong bản án, quyết định của tòa án. Giai đoạn xét xử đặc biệt. Thủ tục xét xử đặc biệt bắt đầu từ khi bản án hay quyết định đã có hiệu lực của tòa án, bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hay tái thẩm. Giai đoạn này được coi là giai đoạn xét xử đặc biệt, bởi vì trong giai đoạn này, bản án hay quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án bị xem xét lại vì có kháng nghị giám đốc thẩm hay kháng nghị tái thẩm. Nếu phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quá trình giải quyết vụ án, thì sẽ phát sinh xét xử giám đốc thẩm. Còn nếu phát hiện những tình tiết mới có ý nghĩa làm thay đổi cơ bản nội dung bản án, thì phát sinh xét xử tái thẩm. Nhiệm vụ của giai đoạn này là khắc phục những sai lầm, nếu có, của việc giải quyết vụ án trước đó của cơ quan có thẩm quyền. Giai đoạn xét xử đặc biệt kết thúc khi hội đồng xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đưa ra quyết định về vụ án. 1.1.4 Luật tố tụng hình sự. Khái niệm luật tố tụng hình sự có thể được hiểu ở nhiều góc độ khác nhau. Luật tố tụng hình sự có thể được hiểu là một môn học trong hệ thống các môn học của bậc học nào đó để công nhận cho người học có bằng cấp tương ứng với cấp học của người học, chẳng hạn cử nhân luật hoặc thạc sĩ luật. Luật tố tụng hình sự có thể hiểu như một ngành khoa học của khoa học luật tố tụng hình sự. Luật tố tụng hình sự cũng có thể được hiểu là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của một quốc gia. Trong phạm vi giáo trình này, luật tố tụng hình sự được hiểu theo nghĩa thứ ba, với tư cách là một ngành luật. Khái niệm luật tố tụng hình sự Việt Nam như sau. Luật tố tụng hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp tất cả các quy phạm pháp luật, điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Như vậy, có thể hiểu rằng, quy phạm pháp luật nào dùng để điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án hình sự đều được gọi là vi phạm pháp luật tố tụng hình sự. Luật tố tụng hình sự quy định về những nguyên tắc của tố tụng hình sự, về nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể quan hệ pháp luật tố tụng hình sự, hoạt động tố tụng, hành vi tố tụng và thiết lập những thiết chế đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của tố tụng hình sự. Luật tố tụng hình sự Việt Nam là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, có đối tượng, phương pháp điều chỉnh của mình. 1.2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng hình sự. 1.2.1. Đối tượng điều chỉnh. Đối tượng điều chỉnh của quy phạm pháp luật là các mối quan hệ xã hội, là một ngành luật trong hệ thống pháp luật. Luật tố tụng hình sự cũng điều chỉnh các quan hệ xã hội. Đó là nhóm những quan hệ xã hội phát sinh giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người tiến hành tố tụng với người tham gia tố tụng, những quan hệ này phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Đó là những mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tố tụng với nhau, mối quan hệ giữa những người tiến hành tố tụng, mối quan hệ giữa những người tham gia tố tụng với cơ quan và người tiến hành tố tụng. Như vậy, đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hình sự là những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. 1.2.2. Phương pháp điều chỉnh. Dưới góc độ ngôn ngữ, phương pháp được hiểu là phương thức, cách thức được dùng để tác động lên đối tượng, để hướng đối tượng theo một mục đích nào đó. Trong khoa học pháp lý nói chung và trong một ngành luật nói riêng, khi lựa chọn một phương pháp điều chỉnh, phải dựa vào đặc tính của đối tượng điều chỉnh để lựa chọn phương pháp phù hợp và có hiệu quả nhất. Dựa vào những đặc tính của mối quan hệ xã hội trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, nhà làm luật lựa chọn hai phương pháp chủ yếu là phương pháp quyền uy và phương pháp phối hợp, chế ước để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Phương pháp quyền uy. Phương pháp này dùng để điều chỉnh những mối quan hệ giữa các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng với những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Tính quyền uy trong phương pháp này được thể hiện ở sự áp đặt ý chí của nhà nước lên người tham gia tố tụng, được biểu hiện bằng tính cưỡng chế thi hành các quyết định của cơ quan và cá nhân có thẩm quyền tiến hành tố tụng đối với người tham gia tố tụng. Do sự bất bình đẳng về địa vị pháp lý trong mối quan hệ giữa cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng với những chủ thể tham gia tố tụng, nên các quyết định của họ có tính chất bắt buộc đối với các chủ thể tham gia tố tụng. Các chủ thể tham gia tố tụng có nghĩa vụ phải chấp hành các quyết định của cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cho dù quyết định đó đúng hay sai, và họ chỉ có quyền khiếu nại về các quyết định đó để bảo vệ quyền lợi của mình khi thấy quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền đưa ra không đúng. Những mối quan hệ này được điều chỉnh bằng phương pháp quyền uy thì mới đảm bảo hiệu quả cho hoạt động tố tụng hình sự. Ví dụ, quyết định tạm giam, nếu không mang tính cưỡng chế thì không thực hiện được, hoặc bản án của tòa án, nếu không mang tính cưỡng chế thì cũng không thi hành được. Phương pháp phối hợp, chế ước. Phương pháp này dùng để điều chỉnh mối quan hệ giữa các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng với nhau. Theo giải thích của Đại Từ Điển Tiếng Việt, thì phối hợp có nghĩa là cùng chung góp, cùng hành động ăn khớp để hỗ trợ cho nhau. Như vậy, sự phối hợp của các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được hiểu là các cơ quan và người này cùng chung sức và cùng hành động ăn khớp để hỗ trợ cho nhau trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Và chế ước được hiểu là bị hạn chế, bị khống chế trong những phạm vi và trong những điều kiện nhất định. Như vậy, sự chế ước giữa các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được hiểu là mỗi cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng bị hạn chế hoạt động trong những phạm vi, trong những điều kiện nhất định khi giải quyết vụ án hình sự. Đó chính là yêu cầu, đòi hỏi của các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện đúng đắn các hoạt động tố tụng thuộc về chức năng tố tụng của mình. Việc thực hiện đúng đắn và đầy đủ những yêu cầu này sẽ đảm bảo cho các cơ quan và người có thẩm quyền giải quyết được vụ án hình sự nhanh chóng, chính xác, khoa học và khách quan. Trong tố tụng hình sự, việc tổ chức các cơ quan tiến hành tố tụng thành cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án và quy định cho mỗi cơ quan thực hiện những chức năng nhất định là phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và mục đích đấu tranh phòng chống tội phạm. Cũng chính từ sự phân hóa chức năng này như thế mà các cơ quan và người tiến hành tố tụng phải có nghĩa vụ phối hợp với nhau thì mới đạt được mục đích chung là giải quyết nhanh chóng, công minh, đúng pháp luật, bảo vệ một cách có hiệu quả nhất các lợi ích xã hội, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thiếu sự phối hợp với nhau, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ đề ra, bởi vì mỗi cơ quan có một nhiệm vụ riêng mà kết quả hoạt động của cơ quan này là tiền đề cho hoạt động của cơ quan khác. Sự phối hợp vượt quá phạm vi chức năng tố tụng có thể dẫn tới sự lạm quyền giữa các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Vì vậy, để tránh sự lạm quyền, thì giữa các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải có sự chế ước nhau. Sự chế ước này giúp cho các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện được chuyên sâu, chuyên môn, từ đó giúp cho quá trình giải quyết vụ án hình sự sẽ chính xác, khách quan và công bằng hơn. 1.3 Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự. 1.3.1 Khái niệm. Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự là những quan hệ xã hội phát sinh, thay đổi hay chấm dứt trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, được các quy định pháp luật tố tụng hình sự điều chỉnh. Những quan hệ xã hội khi được các quy phạm pháp luật tố tụng hình sự điều chỉnh sẽ trở thành những quan hệ pháp luật tố tụng hình sự. Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự có các bộ phận cấu thành gồm chủ thể, khách thể và nội dung, và có những đặc điểm đặc thù. 1.3.2 Thành phần của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự. Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự. Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự là những cơ quan, tổ chức, cá nhân có khả năng tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng hình sự, có quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Như vậy, chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự là cơ quan tiến hành tố tụng là những cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự. Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án. Ngoài ba cơ quan tiến hành tố tụng này, còn có một số cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện một số hoạt động tố tụng hình sự như kiểm lâm, hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển. Các cơ quan khác trong công an nhân dân, quân đội nhân dân cũng được coi là chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự. Người tiến hành tố tụng bao gồm điều tra viên, thủ trưởng cơ quan điều tra, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, kiểm sát viên, viện trưởng viện kiểm sát, phó viện trưởng viện kiểm sát, thẩm phán, chánh án tòa án, phó chánh án tòa án, hội thẩm và thư ký tòa án. Người tham gia tố tụng là những người tham gia giải quyết vụ án hình sự để bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho mình hoặc để bảo vệ quyền lợi cho người khác, góp phần bảo vệ công lý hoặc tham gia theo nghĩa vụ pháp lý. Người tham gia tố tụng có thể phân làm ba nhóm. Những người tham gia tố tụng có quyền và lợi ích trong vụ án như người bị hại, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Những người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích cho người khác, đồng thời góp phần bảo vệ công lý như người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi cho đương sự, những người tham gia tố tụng theo nghĩa vụ pháp lý như người làm chứng, người giám định và người phiên dịch. Khách thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự. Khách thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự là những hành vi tố tụng do các chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự thực hiện trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Tham gia vào quá trình tố tụng hình sự, các chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự thực hiện hoặc hướng tới thực hiện những hành vi nhất định để đạt được mục đích của mình. Những hành vi của các chủ thể đó phải được thực hiện đúng đắn theo quy định của pháp luật. Có nghĩa là các hành vi đó luôn được sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật tố tụng hình sự. Nội dung của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự. Nội dung của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự là những quyền và những nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật tố tụng hình sự. Luật tố tụng hình sự quy định cho các chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự có những quyền, nghĩa vụ nhất định và các quyền, nghĩa vụ này phù hợp với mỗi loại chủ thể. Khi tham gia vào các quan hệ pháp luật tố tụng hình sự, các chủ thể đó có thể sử dụng những quyền của mình hoặc không sử dụng các quyền đó và phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý đã được pháp luật quy định cho họ. 1.3.3 Đặc điểm của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự. Nghiên cứu về quan hệ pháp luật tố tụng hình sự, chúng ta có thể thấy quan hệ pháp luật tố tụng hình sự có những đặc điểm sau đây. Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự mang tính quyền lực nhà nước. Tính chất quyền lực nhà nước của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự xuất phát từ những cơ sở như quan hệ pháp luật tố tụng hình sự được phát sinh khi cơ quan nhà nước thực hiện việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người đã thực hiện hành vi phạm tội. Các quyết định tố tụng được đưa ra trong quá trình giải quyết vụ án hình sự của các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng mang tính bắt buộc đối với những người tham gia tố tụng hình sự. Thông qua quan hệ pháp luật tố tụng hình sự, nhà nước áp đặt ý chí của mình trong việc bảo vệ an ninh và trật tự của xã hội. Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự liên quan mật thiết với quan hệ pháp luật hình sự. Khi một người thực hiện hành vi nguy hiểm đối với xã hội, mà hành vi đó được bộ luật hình sự quy định là tội phạm, thì xuất hiện trách nhiệm hình sự của người đó trước nhà nước. Nghĩa là khi đó đã xuất hiện quan hệ pháp luật hình sự. Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự chỉ xuất hiện khi cơ quan có thẩm quyền bắt đầu tham gia giải quyết vụ án hình sự. Như vậy, quan hệ pháp luật tố tụng hình sự bao giờ cũng xuất hiện sau và trên cơ sở quan hệ pháp luật hình sự. Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều khi, quan hệ pháp luật hình sự đã xuất hiện nhưng quan hệ pháp luật tố tụng hình sự không thể xuất hiện. Đó là những trường hợp tội phạm không bị phát hiện do xóa dấu vết hoặc tội phạm được che giấu một cách tinh vi, tội phạm ẩn. Ngoài ra, khi quan hệ pháp luật tố tụng hình sự được thực hiện, thì mới đảm bảo quan hệ pháp luật hình sự được thực hiện trên thực tế. Đồng thời, chính nhờ có quan hệ pháp luật tố tụng hình sự hiện hữu mà những người khách thể của pháp luật hình sự mới được tôn trọng và bảo vệ. Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự liên quan hữu cơ với các hoạt động tố tụng. Các hoạt động tố tụng hình sự làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật tố tụng hình sự và ngược lại. Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự làm phát sinh những hoạt động tố tụng hình sự mới. Điều đó khẳng định giữa hoạt động tố tụng hình sự và quan hệ pháp luật tố tụng hình sự có mối quan hệ khăng khít và tương hỗ lẫn nhau. Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự có một số chủ thể đặc biệt, mà trong hoạt động của mình, các chủ thể đó có nghĩa vụ phối hợp với nhau và chế ước lẫn nhau. Các chủ thể đặc biệt là các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Các cơ quan này có chung nhiệm vụ là giải quyết vụ án hình sự một cách nhanh chóng, chính xác, khách quan và đúng pháp luật. Mỗi cơ quan có một chức năng riêng, nên nếu không phối hợp với nhau, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ không giải quyết được mục đích chung của hoạt động tố tụng. Vì vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng cần phối hợp với nhau. Tuy nhiên, để tránh sự lạm quyền, giữa các cơ quan này tồn tại sự chế ước. Sự chế ước giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng được thể hiện ở sự đòi hỏi những cơ quan này chỉ thực hiện trong phạm vi và những điều kiện của chức năng tố tụng đã được pháp luật phân định. Không được vượt quá phạm vi quyền hạn của mình, không lấn sân của cơ quan khác. 1.4 Khoa học luật tố tụng hình sự và các ngành khoa học khác có liên quan. Khoa học luật tố tụng hình sự là một ngành khoa học xã hội nghiên cứu các khái niệm, quan điểm, tư tưởng pháp lý đối với các vấn đề của luật tố tụng hình sự. Khoa học luật tố tụng hình sự cũng như khoa học pháp lý nói chung không trực tiếp quy định các quy phạm pháp luật, mà chỉ nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các hiện tượng pháp lý, các quy phạm pháp luật tố tụng hình sự và thực tế áp dụng các quy phạm pháp luật vào đời sống xã hội. Ngoài ra, khoa học luật tố tụng hình sự còn nghiên cứu và tham khảo kinh nghiệm, lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật tố tụng hình sự thế giới. Luật tố tụng hình sự chính là đối tượng nghiên cứu của khoa học luật tố tụng hình sự. Nhờ có khoa học luật tố tụng hình sự mà luật tố tụng hình sự luôn luôn được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình đấu tranh, phòng chống tội phạm. Khoa học luật tố tụng hình sự có mối liên quan mật thiết với một số ngành khoa học khác sau đây. 1.4.1 Tội phạm học. Tội phạm học là khoa học nghiên cứu về tình hình tội phạm, nguyên nhân, điều kiện phạm tội và các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Chính vì vậy, kết quả nghiên cứu của khoa học luật tố tụng hình sự là nguồn nhận thức cơ bản của tội phạm học. Kết quả các hoạt động tố tụng hình sự cho biết về tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm. Nhờ đó, các cơ quan có thẩm quyền đề ra được biện pháp thích hợp, có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Ngược lại, kết quả nghiên cứu của tội phạm học cũng có ý nghĩa rất lớn đối với khoa học luật tố tụng hình sự. Thông qua các chỉ số về tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, khoa học luật tố tụng hình sự đánh giá được hiệu quả của hoạt động tố tụng hình sự, và nhờ đó mà khoa học luật tố tụng hình sự nghiên cứu và đề ra được những thủ tục tố tụng phù hợp, góp phần hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm. 1.4.2 Khoa học điều tra hình sự. Khoa học điều tra hình sự là khoa học pháp lý về các biện pháp chiến thuật, phương pháp và các phương tiện kỹ thuật được áp dụng trên cơ sở pháp luật tố tụng hình sự trong quá trình ngăn ngừa và khám phá tội phạm. Nhiệm vụ phát hiện nhanh chóng và chính xác tội phạm đòi hỏi trong quá trình điều tra, xét xử phải áp dụng những phương tiện khoa học kỹ thuật đặc biệt, những biện pháp chiến thuật và phương pháp nghiệp vụ của khoa học điều tra hình sự. Để khám phá tội phạm và những người phạm tội, các cơ quan chức năng thường sử dụng các phương pháp nghiên cứu các dấu vết để lại hiện trường tội phạm đã xảy ra, như dấu vân tay, dấu chân, dấu vết phương tiện đi lại, vân vân. Chụp ảnh hiện trường, nghiên cứu những vật chứng có liên quan như thư từ, tài liệu. Chiến thuật điều tra hình sự bổ sung, làm giàu kinh nghiệm cho điều tra, xét xử và vạch ra các phương pháp khoa học và các bước chuẩn bị, tiến hành các hoạt động tố tụng như khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, khám xét, đối chất, hỏi cung. Tuy nhiên, tất cả các hoạt động của khoa học điều tra hình sự phải dựa trên cơ sở pháp luật tố tụng hình sự. Chiến thuật điều tra hình sự vạch ra câu hỏi cho kế hoạch điều tra, cấu trúc và các giả thuyết điều tra. Sự lựa chọn đúng đắn các phương pháp nói trên có ý nghĩa to lớn và thiết thực trong quá trình điều tra. Ngoài ra, khoa học điều tra hình sự còn đề ra phương pháp điều tra cho từng nhóm tội phạm. Như vậy, có thể đúc kết được mối quan hệ tương quan giữa khoa học luật tố tụng hình sự và khoa học điều tra hình sự như sau. Trong phạm vi hoạt động do pháp luật tố tụng hình sự xác định, khoa học điều tra hình sự vạch ra những phương pháp khoa học có hiệu quả nhất, những biện pháp, cách thức thực hiện các hoạt động tố tụng hình sự và đồng thời bổ sung vào lý thuyết những nội dung thực tế. Kết quả nghiên cứu về trình tự các hoạt động của các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án và các chủ thể khác tham gia trong quan hệ pháp luật tố tụng hình sự đã tạo ra được nền tảng lý thuyết cho khoa học điều tra hình sự xây dựng nhiệm vụ chiến thuật hình sự phù hợp nhất, hiệu quả nhất. Khoa học luật tố tụng hình sự và khoa học điều tra hình sự là những ngành khoa học nghiên cứu về pháp luật tố tụng hình sự, và mỗi ngành khoa học này khi đứng trên phương diện của mình đều có tác động tới sự phát triển và hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về lý luận cũng như thực tiễn áp dụng. 1.4.3 Pháp y học. Pháp y học là ngành khoa học y học nghiên cứu các vấn đề cần thiết cho công việc điều tra, xét xử vụ án hình sự. Những vấn đề mà pháp y học nghiên cứu là những vấn đề có liên quan đến nguyên nhân chết người, tính chất và mức độ thương tích, thiệt hại do tội phạm gây ra, xác định nhóm máu, vân vân. Như vậy, kết quả nghiên cứu của pháp y học có ý nghĩa lớn trong hoạt động tố tụng hình sự. Nó giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng tìm ra được sự thật khách quan của vụ án và góp phần tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm. 1.4.4 Tâm lý học tư pháp. Tâm lý học tư pháp là một ngành khoa học nghiên cứu các quy luật tâm lý, đặc điểm tâm lý của những người tham gia tố tụng, người tiến hành tố tụng, sự hình thành các khuynh hướng chống đối xã hội của những người thực hiện hành vi phạm tội, cũng như những tác động của hình phạt đến tâm lý của người chấp hành hình phạt. Những hiểu biết về tâm lý học tư pháp giúp ích rất nhiều cho cán bộ tư pháp trong khi thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, đặc biệt là khi thực hiện những hoạt động tố tụng như hỏi cung, đối chất, thực nghiệm điều tra, v.v. Những hiểu biết ấy cho phép cán bộ tư pháp lý giải được những tâm lý đặc biệt của bị can, bị cáo, người bị hại, người làm chứng. Tâm lý tư pháp có một vai trò quan trọng trong quá trình hình thành những phẩm chất nghề nghiệp của cán bộ tư pháp, giúp cho họ khắc phục được sự thiếu sót trong công tác. Đặc biệt nhờ những hiểu biết về tâm lý tư pháp mà điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm đã chọn cho mình những hành vi xử sự đúng đắn trong công việc để đạt được kết quả mong muốn. 1.4.5 Tâm thần học tư pháp. Tâm thần học tư pháp là một ngành khoa học nghiên cứu các vấn đề về bệnh tâm thần nhằm xác định khả năng nhận thức, khai báo của bị can, bị cáo, người làm chứng, người bị hại, v.v. trong trường hợp có nghi ngờ. Nhờ có những hiểu biết về tâm thần học mà cán bộ tư pháp có thể xác định được độ tin cậy trong lời khai của người làm chứng, người bị hại, bị can, bị cáo và qua đó đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc đánh giá năng lực trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. Ngoài ra, thông qua tổng kết về thực tế tiến hành thực nghiệm tâm thần học mà các nhà lập pháp đưa ra những quy chế phù hợp cho việc tiến hành thực nghiệm tâm thần và cho việc tổ chức điều trị bắt buộc đối với người bị bệnh tâm thần. 1.4.6 Thống kê tư pháp. Thống kê tư pháp là một ngành khoa học nghiên cứu và tổng hợp các sự kiện có tính chất số lượng và chất lượng về tình trạng, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, về nhân thân người phạm tội, về những mặt tích cực và tiêu cực của các hoạt động tố tụng nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân phạm tội và đề ra các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm phù hợp và có hiệu quả.